Nam mô A Di Đà Phật. Là tôi Phật tử Di Lặc Trần này thân mến. Ngày hôm nay ngày tu niệm Phật ở đạo tràng chùa Phước Lực của chúng ta. Hôm nay sư sẽ dẫn chúng ta nghe bài mới với đề tài là tinh tấn vượt thời gian. Nghe đó, tinh tấn vượt thời gian. Tinh tấn vượt thời gian có nghĩa là gì? Tức là tinh tấn, sức mạnh tinh tấn chúng ta vượt thời gian chúng ta đã định. Tức là nhanh và lẹ, hiểu không? Ta tinh tấn vượt thời gian. Bên cạnh giới tinh tấn là gì? Là giải đãi, phải không? Là giải đãi thì sao mà tinh? Kéo dài thời gian hơn, phải không? Người mà tu tinh tấn thì thời gian nó rút ngắn lại. Và người mà làm biến đó thì thời gian kéo dài lên thế hơn. Như vậy, cho nên hôm nay người là người tu á, Phật tử là hành giả kim tu thì chúng ta phải rút ngắn thời gian lại, là vượt thời gian. Mình dự định á, mình sống 100 tuổi mình chết mình vẫn sanh, nhưng bây giờ nếu mà tinh tấn mình tu á, nó rút ngắn mình lại thì 50 tuổi chết được rồi. Tại không phải là 70-80 tuổi mà rút ngắn thời gian, tại vì do tinh tấn tu rút ngắn được sanh tử của chúng ta. Thôi nói cho chính xác hơn, tự dễ hiểu là thời gian luân hồi sanh tử của chúng ta nó kéo dài lên. Có thể mình tu nếu tinh tấn mà bình đó thì 3-4-5-7 kiếp nữa mình phải thành tựu được sự giải thoát. Nhưng nếu kiếp này mình cố gắng hết mình á, có thể rút ngắn sanh tử ngay kiếp này thôi. Thế là vượt thời, vượt thời gian. Phải như vậy. Cho nên con đường tu niệm Phật là con đường rút ngắn thời gian, cái con đường thoát ly sinh tử khổ. Còn con đường mà tu tà tà, mà tu phước báo, tu hủ lậu á, thì giờ đừng lọt mà hủ là có, lậu là lọt, là rơi rớt. Hủ lậu là còn có, rơi rớt, lọt lại hoài, thấy không? Không có ra. Nói như vậy đó, thì đây do đó rồi thì người nào mà tu phước báo có ngày chim ơi phước báo á thì cũng tu dữ lắm, nhưng mà nó vẫn còn lê thê được sanh tử không có lâu ra. Nói như vậy đó, thì nó kéo dài ngoài được sanh tử. Chừng nào mà gặp đại sư nào mà có duyên lớn mà khai thị được người đó đó, người đó sẽ bừng tỉnh mộng, cho nên bắt đầu lại dừng lại và lo tu để giải thoát, thì họ chậm hơn chúng ta, phải không? Và chúng ta bây giờ quyết kiếp này chúng ta là vượt thời gian để mà đi về cực lạc quốc. Cho nên nó là tinh tấn vượt thời gian. Thì người hành giả tu thiền cũng vậy, nhờ tinh tấn mà vượt thời gian trong dòng sanh tử luân hồi, là cố gắng nỗ lực hết mình để thành tựu giải thoát ngay kiếp này, tức là vượt thời, vượt thời gian. Đó như vậy thì sư mong rằng những Phật tử chúng ta khi nghe sư giảng thường hoài thì sư thì chuyên dạy Phật tử lo niệm Phật thôi, chứ không ngoài cái gì khác. Và mong rằng Phật tử là phải hết nỗ lực hết mình để vượt thời gian, để kiếp này thầy gọi chúng ta về cực lạc giải thoát hết. Giống như nãy đi hộ niệm của trên đó, mà tự thấy cái gì bất ngờ đó. Từ nãy thì chỉ nghe mà tự chuyện đang coi đó, phải không? Cái trường hợp mà cái miệng mà hả mà tự ngậm lại, cái chuyện hiếm có, mà tự ít có lắm. Mà sư ngồi và sư hộ niệm cho cổ đó ha, con mắt của cục hí đó và cái miệng còn hả ra vậy nè, mà tự vậy nè. Mới vô sư nói chà sao mà mấy đứa nó không bỏ cho miệng chân tay còn nó quên chứ ta miệng trống lỏng à, nói như vậy đó. Nhưng mà sư ra vừa hộ niệm cho cổ khai thị xong mà đang niệm Phật, sư mới tự niệm Phật mình vừa nói. Sư nói cô chân ơi, suốt đời niệm Phật giờ phút này rất là quan trọng, nếu cô nghe lời sư dạy chờ sư đến, sư đang hộ niệm cho cô đây này nè, Phật tử đạo tràng của Phước Linh đến hộ niệm cho cô nè, vậy thì cô hãy ngậm miệng lại đi, từ từ ngậm miệng cho sáng lại nghe, để chứng tỏ rằng cô đã nghe được lời sư dạy và cô được tự tại ra đi. Đó, thấy không? Từ từ cái miệng cô từ từ ngậm lên, từ từ ha. Cái sư mới chỉ Phật tử, chỉ Phật tử ngồi, cái sư chú ý ha, vừa niệm Phật nhìn thẳng vào cổ ha, sư cũng nói nó rồi niệm tiếp, ngậm tiếp đi cô chơi, sát cho cô nghe, vui vẻ thoải mái nghe, cô từ từ ngậm sát Phật tử. Cứ tới là ngậm chút xíu thôi nha, để Việt Nam mẹ tính như thôi nhà là con rồi, không ai ngờ Phật sát đạt luôn, thử chiếu sát thì hay vô cùng. Mắt sát lại luôn, nó như vậy. Mấy đứa con cũng nói nó hồi mới khi vô vào tử mắt còn mở mà tụi nó không dám vuốt, thấy không? Ra do đó rồi á, rồi tới chừng mà sư mà đến hộ niệm á, ở ngoài nó cũng thấy đó, nó thấy nó mừng, nó sức mừng luôn, mà chính sư là người rất mừng. Lúc đó là cả người sư còn tiểu sao, kiểu cảm giác kỳ lạ lắm, là rỡ ngốc hết rồi, mình thì đó không hết, là sư biết rồi, là cổ đã giao cảm với sư rồi, cho nên đó là một cái điều rất là kỳ diệu của cuộc chơi. Chứ rằng là mình không được trực tiếp trong đạo tràng chúng ta đến hộ niệm, còn chơi với cổ ở giây phút mà mình yếu nhất, mà tới nhận cái phước của cổ nữa. Phước cổ là sao mà thử, mấy đứa nào sáng á tính đưa thành phố rồi mà chắc ăn hơn, nhưng không biết tại sao giật lại đưa ở Sa Đéc. Qua Sa Đéc rồi là ăn chút xíu rồi là phải trở về. Nó như vậy thì là bác sĩ từ chối rồi. Nó như vậy nó điện cho sư hay đó, lúc ngồi ăn cơm thôi, tới là chính điện cho sư hay đó, rồi trở về liền đi, tức tốc chút xíu tới liền. Rồi sanh tiền thì cũng có nguyện rằng lúc chết con chết chưa phải đến hộ điện cho con nha. Thì nó hư thì duyên. Và sau cái đây cũng hên đó bà tử, đây ở nhà lô tu nè. Chỉ nếu mà ngồi ngay nhà tôi đi Hà Nội là tiêu đợi rồi. Phải mà thử ra hộ điểm được à, thật ra giây phút chót nó còn cái kết quả lớn. Cho nên thầy trò mà đến kịp thời à, và hộ điện cổ và đưa đến sự an toàn cho cổ sự rất mừng. Đó là một cái điểm rất là tốt, tức là nghe được và đúng theo như ý muốn của sư đó, từ từ miệng hiếp lại mặt và tự thấy á, mặt như ngủ quá ha, rất là đẹp. Nó như vậy thôi, vậy cũng xong. Hai nữa là mấy đứa con hoàn toàn nghe lời sư dạy hết và không bị coi thầy gì hết. Nói giờ mẹ con có dặn và tụi con nhất trí rồi, nghe lời sư dạy sao nghe vậy. Nói vậy thì thôi khỏi coi thầy bài gì hết. Sáu lưỡi liệm đi mua hộp đi. Đừng lấy cái tiền vàng bạc gì hết nha. À, mua hộp về đi, rồi đúng 6:30 thì sư sẽ đến để hộp niệm à, với phật tử đến để luyện được ngủ à, rồi ngày mai để luyện bữa mai 17 rồi à, thôi luôn 8 đi rồi đi đi thiêu cổ muốn thiêu à, thì rồi tốt 11 cái động quan 12 giờ là sư đốt à, sư đốt bả rồi. Thôi như vậy thì đó là muốn gì? Nó muốn làm cho tăng 100 vị về đồng đạo đòi chẩn tế chứ thì nó không được. Chẩn tế là cái nó sai. Nên quý thầy mà dạy chẩn tế tại nhà đó là bài biện cho mình thôi, chứ tại nhà mà rước cô hồn gì đâu có được. Ba mẹ nổi cô hồn các đảng đâu mà đi chẩn tế, thấy không? Mà chẩn tế là ở chùa chứ nhà chẩn tế bao giờ. Thì ra không tra tăng thôi. Vì nó muốn tra tăng 100 vị, nó lộn 100 vị chỗ đâu ngồi. Không được. Thì ra thôi để qua thất tình nó tính 100 vị. Bây giờ trước mắt là tính 20 thôi à, rồi nhất trí thì cứ buồn 8 tra tăng. Sáng 8 tra tăng xong rồi cũng một dọn quan đưa đi luôn à, thấy gọn ghẽ mà tử ha à, đơn giản thế thôi. Cho nên thì Phật tử nào mà chết mà được giao cho sư à, tín nhiệm mà hướng dẫn là như vậy đó. Đơn giản thế thôi. Khỏi để nãy chú lên bụng luôn, mua chục quệ về lấy 9 bông để lên ngực trên bụng mới được rồi à, rồi xong rồi trời giờ liền thôi, khỏi gì hết, thấy không? Đơn giản thế thôi. Nó như vậy mình vừa tu cái chết mình á, rất đơn giản. Đàn không có phải như người thế gian truyền gà đủ thứ, để dưới chân giường khỏi để đèn gì hết. Sư nãy sư huynh nói vụ đó, chứ nó đang có thắp để dưới không nữa, chứ nó khỏi để nay chú nha, mắc công tốn tiền mua chú lắm. Rồi thế là xong. Vậy thì quý chân khỏe rồi, có thể à, để nhất và tinh tấn ở chùa của Linh chúng ta. Rồi nói nhập thất đen là cổ như hệ để nhất rồi đó, tu tới 6 tháng liên tục luôn, lần này lên hết nổ rồi đó. Không vô cúng dường xây chùa đâu mà tử, ngồi trên xe chứ đâu có xuống đâu. Đi cúng dường xây chùa mà vẫn là ngầu thở bình gì, bình dưỡng khí. Vô gặp lần chót đó, tôi nói cha lần này chắc là cuối cùng quá, thiệt thì đi luôn, mới có 2 bữa gì vậy, 2 bữa gì như vậy. Thôi vậy thì kết thúc một cuộc đời của con người phải không tử, như vui chơi. Vậy là cũng tốt quá chứ ha. Thấy bà già chịu vậy không? Chịu vậy không? Chịu mà chuẩn bị đó ha. Thôi vô lại. Rồi trở lại bài học của chúng ta, tinh tấn vượt thời gian. Như thế giữa tinh tấn tu nó vượt thời gian dài trong cái đường sanh tử của chúng ta, trên cái đường tu của chính mình, để mà chấm dứt sanh tử để giải thoát, mà rút ngắn lại à, là vượt thời gian. Như vậy thì hôm nay sư sẽ trình bày chúng ta nghe một số lời Phật dạy trong kinh ở trong ý nghĩa tinh tấn vượt thời gian này. Thứ nhất thì trong kinh Bồ Tát Bộ Hạnh Phật có dạy rằng con người biến ngán hại cho các hạnh nghiệp. Câu đầu tiên đó, trong đoạn kinh này Phật nói con người biến nhát hại cho các hạnh nghiệp. Tại gia biến nhát, áo cơm chẳng đủ no, sản nghiệp chẳng phát đạt. Đúng không bà tử? Đúng không? À thì đoạn đầu Phật nói là con người biến nhát có hại cho hạnh nghiệp của mình. Thì cái hạnh nghiệp là cái nghiệp tốt đó. Thì dừng nói lại tên từ hạnh nghiệp và nghiệp tốt của chúng ta. Ở đời á, là cái việc làm ăn, phải không ạ? Còn ở trong đạo là cái việc tu của chúng ta. Vậy thì nếu mà người mà sống biến nhát theo đời thế gian thì Phật nói tại gia đình mà biến nhát thì áo cơm chẳng đủ no, thấy không? Sản nghiệp chẳng phát đạt. Thì thường thế làm biến, 8 ngày đâu có làm ăn đâu, 8 ngày mà chờ xung đụng không à. chợ xương bụng làm sao mà tự biết không? Mà tự biết cái chợ xương bụng không? Biết câu chuyện đó không? Hả? À, câu chuyện của thằng làm biến. Nó nhiều làm ăn xung trái đỏ ao, nó thèm muốn chết vậy đó. Thế bây giờ lên mà chảy nước miếng rồi đó, mà leo lên hái là biến nó không leo. Thế nó leo lên là biến quá. Thôi bây giờ thì sao mà tới? Nó nằm giữa đó, nó gác gò giò chữ ngủ, nó hả học cái chờ xung rụng xuống. Thằng ăn nó khỏi mất công leo. Thế nó là vậy đó. Thằng kia nó mày làm gì kỳ với mày? Thằng kia nó nói tao chờ xung rụng tao ăn, chờ cái sám leo lên, leo cực khổ mất công. Mình hả họng ra là nó rớt xuống ăn nó khỏe hơn. Thấy không? Đó là hả họng chờ xung rụng. Chờ thằng bạn kia thấy vậy đó, cái xung rụng kia nó rớt ngay cái mặt nó mà nó vô cái miệng lắm. Nó tức luôn chán, nó không thèm mà ngồi dậy lượm ăn đó. Nó hả chờ trái khác. Cho thằng này nó lấy cái giò, cái món giò chỏ đó kẹp cái xung, nó bỏ vô miệng kia. Chúng mày đã gì cực cục chứ mày? Tại đâu thấy mày hả miệng chờ xung ruộng, mà xung bao giờ ruộng rớt miệng mày được. Tại sao mày đói, ta kẹp cái trái xung này bỏ vô miệng mày cho chắc ăn. Tự thấy không? Nó như vậy. Cho nên là hả miệng chờ xung ruộng là như vậy đó. Thì ra sẽ chết đói thôi. Phải không đó? Lâu lâu mà trái xung nào mà ruộng mà nghe miệng mình là chịu nó khó dữ rồi. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra do đó rồi là người làm biến quá ư làm biến. Cho nên là chờ là gì? Chờ hên. À, chờ dịp mai tới, không lo làm, không làm ăn. Như vậy chúng ta đã nghèo rồi mà không làm ăn thì phải chết đói thôi. Đúng không? Mà Phật tử mà nghèo biết lo làm ăn thì có chết đói không? Không, mình sẽ có cơm ăn áo mặc. Mặc dù không sang không giàu người khác nhưng mình cũng có cơm ăn áo mặc. À, rồi từ từ đó mình khéo và làm ăn nữa, siêng năng nữa thì mình sẽ khá từ từ lên. Đúng không? Rồi ở đây sư phụ ngày xưa đó, không có chùa ở. Nghề nghiệp giảng sư là tính là không thèm ở chùa, mình chỉ mất công. Mình có phòng ốc tại chùa đó, mình đi đóng cửa lại, tôi đi giảng về chu phòng mình ngủ phải đây à. Không lo trách nhiệm trụ trì, coi chùa rồi hướng dẫn Phật tử tu tập thì cực khổ lắm. Là trụ trì nhiều mắc nợ với gia có tánh phải ơi. Làm vô trăm họ, Phật tử làm vô có họ, họ muốn chết rồi phải không? Còn bị chữ lên chữ xuống, mắng nhiếc đọa đài đủ thứ. Còn sư phụ làm vô trăm họ, thấy đây nè, mỗi người một họ. Vừa làm người này với vừa làm người kia, cho nên mít làm người nọ cái phiền phức dữ lắm. Thế như vậy là làm trụ trì cực khổ. Cho nên hãy tập hạnh nhẫn nhục, phải dịu là dịu hòa rồi tùy duyên để cho trăm họ thì vui. Nếu một chùa mà Phật tử thì vui hết á là sư thành công, phải không? Chùa Phật tử không vui hết mà có lộn xộn á là sư không được thành công lớn. Là nó vừa phải xử lý cái vấn đề là lộn xộn này, mệt mỏi không? Rất mệt mỏi. Cái cây mà lên trên cái bàn bào của ông thợ hay là bàn cưa đó, mà thử cây mà xung đừ đó, cưa dễ không? Dễ không? Nó xung đừ đó, bào dễ không? Bào mau lắm mà thử, là vũ mau chứ. Mà cảnh khến phía không mắt không sao mà thử, cưa trăm ngày có nhiều lúc là gãy cưa nữa, phải không mà thử? Đó, cực khổ vô cùng. Nhiều khi mình làm hư cây đó là do nơi cái cây nó mắc quá, nó như vậy đó. Là hướng về Phật tử chúng ta mà dễ dạy khéo dạy đó thì sư trụ trì rất là khỏe, thầy rất là khỏe. Mà trụ trì mà gặp mà đệ tử ương ngạnh rắc rối khó khăn đó, trời ơi khổ sở luôn mà thử luôn. Phải không? Nó như vậy. Trong lớp học mà thầy giáo dạy học trò đó, mà thầy giáo mà dạy học trò mà hiểu hết là điểm nào cũng lớn hết thì giáo lớp mà mừng vui, phải không? Còn thầy giáo mà dạy học trò mà khó hiểu đó, nó chậm chạp, nó mê chơi quá thì thầy nó rất là bận rộn, cực khổ vô cùng. Nơi đây Phật dạy rằng con người biến nhát hại cho các hạnh nghiệp của mình. Tại gia biến nhát, áo chẳng đủ no, sản nghiệp chẳng phát đạt. Bây giờ đó là tại gia. Bây giờ Phật nói thêm, xuất gia mà biến nhát không thể thoát khổ sanh tử được. Đây, cái người thế gian á, cái mục tiêu của họ là được già tài sản. Tại mà tự là mang để có tài sản. Và tài sản càng nhiều á thì chứng tỏ mình được là sống sung sướng hạnh phúc nhiều. Tài sản ít á thì sống sung sướng hạnh phúc tương đối ít. Là cái mơ ước của người thế gian lúc nào cũng là giàu có hết, sang cả hết và hơn người ta dự vua. Cho nên muốn được như vậy phải siêng năng làm ăn thật giỏi, phải không? Biến nhát có được không? Không. Thì người xuất gia cũng như vậy. Nếu xuất gia biến nhát thì không thể nào thoát khổ sanh tử được. Cái mục tiêu người xuất gia là chấm dứt sanh tử khổ, phải không? Xác nhận biết bàn nếu tu thì, phản sanh cực lạc nếu tu niệm Phật, vân vân. Như vậy thì nếu chúng ta làm biến ngồi thiền, làm biến tu quán thiền, làm biến niệm Phật công phu, thì như vậy người xuất gia đó có được giải thoát không? Được không? Không rồi, phải vào đấy. Làm biến làm sao giải thoát được? Đó, vậy thì kết quả là sự giải thoát là không thành công. Tại như vậy cho nên người xuất gia phải siêng năng tinh tấn. Nếu mà tu niệm Phật, siêng năng tinh tấn niệm Phật. Nếu tu thiền, siêng năng tinh tấn để tham thiền. Đó, như vậy thì nó loại trừ tiền não khổ và cuối cùng chúng ta mới giải thoát khổ được. Đó như vậy, đó là cách làm ăn của người xuất gia. Làm ăn xuất gia không phải là ra ngoài sương ngoài nắng, phải cài sâu cuốc bấm, đầu ngoài chở búa hay đi đường dài hay là ấp the chẻ mánh muôn. Người xuất gia không có làm cái nghề đó. Phật tử làm cái nghề đó cực không? Cực không? Phật tử làm ăn buôn bán thì cực không? Làm ruộng rẫy cực không? Có tiền trả the cực không? Tôi cũng lo muốn chết chứ bộ à. Thấy hắn như vậy, cái lời cái lỗ không chừng được. Cái lúc thì vô ào ào, lúc là ra cũng ra ào ào. Phải không? À, nhiều khi mình phát là đầu năm mình phát nguyện, mình cầu nguyện rằng năm nay Phật trời gia hộ cho con tiền vô như nước ngân hàng, tiền ra dĩ dĩ như cà phê phim. Mình nguyện vậy đó, tức là tiền vô thì nhiều mà ra chích thôi, rồi mà nó có dư tiền, không hao tiền phải không thầy? Đó, như vậy. Ai ngờ đâu, tiền ra như nước ngân hàng mà tiền vô rỉ rỉ như cà phê tim, chết rồi. Như là nợ nần trồng chất rồi phải không thầy? À, như vậy. Cho nên chúng ta phải ráng là mang lại tiết kiệm nữa, cho nên là càng ngày nó càng giàu thêm. Người tu như vậy làm ăn là phải tiết kiệm nữa. Tại sao vậy phải không thầy? Làm ăn là gì? Là tu nhiều. Tiết kiệm là gì? Đừng hưởng phước quá. Rồi là hưởng phước quá nó mất phước, nó hết phước. Là tiết kiệm phước đức mình hưởng. Vậy thì người tu xuất gia phải đừng nên xa xỉ quá, đừng nên hưởng thụ vật chất quá, phải không? Mà để tiết kiệm, để mà để chuẩn bị tương lai của mình sau này. Đó như vậy, giống như Phật tử là tích tụ tiền bạc để sau này có chuyện lớn mình xài. Ví như bây giờ đệ tử thấy chùa không? Giờ các cái chùa dự trù 4 tỷ bạc. Bây giờ phải tính sao đây? Khi không sao có được? Phải tích tụ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm đâu dám ăn xài. Phải như vậy rồi phải cầu xin chỗ này, xin xỏ chỗ kia, phải lo lắng chỗ nọ, vận động chỗ kia để mà sao mà có đủ để lo cái chùa. Thì dám ăn dám xài không? Mà tự cúng lượng gì ăn nấy nha. Có ngày ra nước tương, nước tương rau cà, có mắm mắm kho cà. Thấy không? Chứ nếu mà ăn sang mặt đẹp nó sung sướng, lên xe xuống ngựa đó, đi đi máy bay xuống thì có người là xe quy kỳ đưa rước rồi ha. Rồi thấy sao? Xong như vậy thì chắc tiền bạc nuôi cũng lỡ. Thấy không tử? Rồi ăn sung sướng, mặc sung sướng, rồi đi chơi đó đây sung sướng quá. Như vậy thì tiền núi cũng hết. Phải không? Nói như vậy. Cho nên nhờ tiết kiệm, rồi nhờ Phật tử tiết kiệm dành dụm, rồi tiếp xúc cùng sư phụ, thầy trò cùng lo. Cái này phải mình sư phụ nha. Và tất cả Phật tử trong nước, ngoài nước, đạo tràng chúng ta cùng nhau tiết kiệm để cùng nhau mà lo cái đạo tràng của chúng ta để sớm thành tựu. Vậy thì đó là đồng tiền tiết, tiết kiệm. Ai có cúng dường là người đó có phước rồi. Có tiền dư mới đi cúng, có tiền không có là gì cúng. Ít nhiều, phải mà thử là cái phước mỗi người. Đó, cùng nhau mà cái phước, phước cộng vô lại thành cái phước lớn, thành tựu của chùa Phước Linh của chúng ta tương lai. Nói như vậy, nhờ mình là mình có làm ăn là có tu. Có làm ăn là có tu. Có tu là có làm ăn. Có làm ăn là có tu. Phải không? Mà có tu, có làm ăn là có gì? Có phước. Có phước. Phải không? Nó như vậy, thành ra cho đó rồi. Từ đó mà phước nó sanh phước. Càng ngày có tu phước càng lớn. Đó như vậy. Vậy thì cái tu của người xuất gia là gì? Là giữ giới nè, tham thiền nè, rồi là quán kinh nè, thâm nhập giáo pháp nè. Như từ đó phát sanh cái phước, cái đức của chúng ta. Phải không? Mà người mà tu được như vậy đó thì là càng ngày phiền não càng dơ đi. Ngày buồn thương giận ghét từ từ nó bớt đi, tâm mát mẻ, tâm yên lặng. Và cuối cùng chúng ta được giải thoát cái phiền não cuộc đời và lâm chung tự tại thắng nghiệp. Và mình định tâm đi vào tam muội và nhập vào nước bàn, hoặc là đi vào thế giới Tây Phương cực lạc giải thoát. Đó là nhờ gì? Nhờ mình siêng tu. Phải không? Chứ tự tu tà ngoài sao mà lâm chung mình nhất tâm niệm Phật nói. Thì giờ trở về vấn đề niệm Phật của người Phật tử là rằng chúng ta đi cha niệm Phật là kiểu ba rọi đó. Thấy không? Lớp da, lớp mỡ, lớp thịt đó. Da mỡ thì nhiều mà thịt chút xíu à. Mà thịt nó còn chen mỡ vô nữa, ăn nó ngán muốn chết. Cứ là kho mắm thôi, không ngán thôi. Chứ còn mà kho khô, kho gì đó, nó ngán thấy ngán thấy mồ. Mà luôn ăn còn chết giấc nữa. Phải mà thế nó như vậy. Thành ra ba rọi nó rẻ hơn là thịt nạc, phải không? Vì mà tự thích thịt nạc là thích ba rọi. Thịt nạc ngon hơn, nó mắc hơn, thì cũng như vậy. Mình ăn chắc, phải không? Đó, như vậy, nên xuyên tu, tinh tấn tu, dần chặt tu, cho nên kết quả rất là lớn. Không phước báo nào bằng chuyên tu lo niệm niệm Phật. Cho nên từ đó mà phước cách làm ăn này, cái phước báo chúng ta nó dồi dào, mau mắn lẹ làng vô cùng. Nhờ dân chúng ta giàu to, phải không? Đó, như vậy là kết quả lớn của chúng ta. Nhờ như vậy mà mỗi câu niệm Phật mà xuyên tu liên tục nhảy đoạn dần dần phiền não của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta được giải thoát về nhà. Phần này thì phần cút chót á, sư sẽ giảng tự nghe phần này rõ ràng hơn. Vậy thì Phật nói trong đoạn này con người biến nhát hại cho các hạnh nghiệp. Tại gia biến nhát, áo cơm chẳng no đủ, sản nghiệp chẳng phát đạt. Xuất gia mà biến nhát không thể thoát khổ sanh tử được. Như vậy thì người tu mà biến nhát rồi khi chết không giải thoát được. Chứ phải nói xuất gia là ăn giải thoát hết đâu mà tử. Tao phải đi tu xuất gia rồi nè, tương lai ăn giải thoát hết rồi, nó quá dễ. Phải không? Xin nói thiệt cái đạo tràng chúng ta nè, vô tu đông nè, nhưng mai mốt rồi không biết là ai giảng sanh ai còn ở lại rồi. Phải không? Chưa chắc gì giảng sanh hết đâu. Chắc không? Chắc không? Có người nói thình không dám nói. Vậy là không chắc. Còn tử là mà dám nói chắc á là ăn tiền. Còn mà tử không dám nói là bị lép. Lép rồi người ta không nổ được. Nó như vậy. Vậy thì chúng ta tu cái kiểu là mình không dám bảo đảm rồi, là không dám nói. Nói sợ nó không dúng rồi sao. À, cho nên chúng ta phải gì? Phải nói chắc. Phải nói chắc. Mặc dù hột mình chưa đủ chắc, tại vì đang tưởng hột mà. Vì đang tưởng hột chứ không phải còn quá thời gian nó lép rồi. Phải mà thử lúa mình đang ngậm sữa mà. Vậy không chắc không? Chắc. Ráng ngậm xương vô dù không có nước cũng hả họng mà ngậm xương để cho hột được chắc. Phải không? Còn bây giờ trường hợp như nó đã lỡ lép rồi thì muốn chắc thì được không? Hết phương rồi mà thử. Thì là hết cứu rồi, cứ nước trời dịch ăn à. Vậy cho nên chúng ta đang ngậm sữa nè, phải không? Là chuẩn bị để nó đầy đủ và cuối cùng nó sẽ từ vàng mơ rồi cuối cùng hột gạo no đầy. Chắc chưa? Chắc. Phải chắc mới được. Tu không chắc tu làm gì? À, phải chắc. Đó, tại là người tu niệm Phật chúng ta phải có cái điều kiện khẳng định với chính mình là chắc phải giảng sanh. Thế không nói như vậy. Cho nên cái công sự dạy cực khổ mà hỏi nín thinh không trả lời, trời ơi mắc cỡ cũng chết. Như vậy. Thế không nói như vậy. Thì là thầy giáo mà dạy mà cũng chết là suốt buổi giảng mà văng nước miếng luôn giống nước. Hỏi mấy em hiểu chưa? Ngồi nín thinh nè. Trời ơi thầy giáo buồn không mà tử. Vậy là phải giảng nữa rồi. Tốn ra thời gian nữa. À, như vậy khổ không? À, mà đệ tử mà tiếp thu được và thấy được và nhận thức được là dạ hiểu, giơ tay lên trả lời 2+3 là mấy, trả lời 5 chứ đừng nói 6 à, tiêu rồi. Nó nói như vậy. À, như thế thì Phật nói tiếp, tất cả việc đều nhờ tinh tấn mà hưng khởi. Bây giờ tất cả việc đều nhờ tinh tấn mà hưng khởi, như là tất cả việc là từ dù việc đời hay việc đạo. Việc đời là làm ăn, nhờ siêng năng rồi là tinh tấn, siêng năng làm ăn, phải không? Cho nên được giàu có. Phải không? Cơ sở được phát đạt. Người tu nhờ siêng năng tinh tấn tu, cho nên phước đức tăng trưởng. Mà phước đức tương trợ tăng trưởng đi đâu với tội nghiệp nó bào mòn. Hiểu rõ không? À, phước đức tăng thì tội nghiệp nó bào mòn theo đó. À, thấy mà trí tuệ tăng phiền não nó tiêu dần theo đó. Phải không? Định lực tăng là phiền não nó tan nát theo đó. Thấy chưa? Thì ta mình có là tu nè, là từ đó phiền não nó tự tăng, phiền não nó tự diệt, và phước báo chúng ta tự tăng. Hiểu không? Đó như vậy. Cho nên á, tại gia tinh tấn, thời áo cơm đầy đủ, gia nghiệp phát đạt, xa gần khen ngợi. Phật giảng tiếp thêm, người tại gia mà tinh tấn thì áo cơm đầy đủ, gia nghiệp được phát đạt, xa gần khen ngợi. Nãy là được là khá giả phát đạt ra, bây giờ thêm Phật nói thêm là xa gần đều khen ngợi người đó. Thì người đó siêng năng làm ăn, thoát nghèo, bây giờ được khá, rồi vượt qua nữa được giàu, giàu to, rồi tới giàu to hơn nữa. Phải không tới? Đó là gì? Được là người ta khen ngợi. Đó, như vậy. Xuất gia tinh tấn, thời trọn nên đạo quả. Người xuất gia mà siêng năng, mà tinh tấn tu á, thì sẽ trọn nên đạo quả. Chọn là gì Phật tử? Là đủ, phải không? À, nên là thành, nên đạo quả là thành công. Nói như vậy, như xuất gia mà tinh tấn tu liên tục không biết mệt mỏi thì người này là sẽ thành công, đạt được đạo quả, dứt nguồn sanh tử, đạt được thành niết bàn an vui. À, vậy thì dứt nguồn sanh tử. Còn tự thấy dứt nguồn sanh tử là bên thiền là chứng A-la-hán, thiền tiểu thừa. Bên thiền đại thừa là minh tâm kiến tánh, phải không? Mà nói người tu tịnh độ chúng ta là gì? Là nhất tâm bất loạn lúc lâm chung, định niệm Phật lúc lâm chung, là chấm dứt được cái nguồn sanh tử. Vì chúng ta đã giảng sanh cực lạc quốc rồi. Mà khi giảng sanh cực lạc quốc đồng nghĩa là gì? Là bất thấu chuyển. Bất là không, thấu là thấu lui, chuyển là thay đổi. Vậy thì bất thấu chuyển là không còn thấu lui để thay đổi nữa, là bị sanh tử trở lại. Thì giờ đi qua bảnh rồi thì đâu có chuyển đổi trở lại nữa, phải không? Đi là đi luôn rồi. À, là đi luôn. Đó như vậy là về cực lạc luôn, là bất thối, bất thối chuyển. Vậy thì một khi mà bản sự lạc quốc rồi thì không còn trở lại ta bà sanh tử đau khổ nữa. Nghe rõ chỗ này, chứ phụ nói nghe. Không còn trở lại ta bà sanh tử đau khổ nữa. Nhưng có lúc mà trở lại ta bà sanh tử
nhưng mà không còn đau khổ nữa. À, hiểu cái này chưa? Hai thời gian này nó khác nhau xa. Bây giờ là mới tu mà đắc niệm Phật, đắc độ giảng sanh về cực lạc, là mình không còn là trở lại ta bà sanh tử khổ nữa, tại vì mình đã giảng sanh rồi, lên nó thấu rồi, phải không? Nhưng có lúc mình trở lại ta bà sanh tử mà không còn đau khổ, lúc nào vậy? À, lúc mình là Bồ Tát. À, mình là tùy thuận nhẫn Bồ Tát rồi. Bây giờ Phật tử mới về bển là còn đang tu ở trong hoa sen, phải không? Mình còn ấp ủ trong hoa sen, giống như là mình mới đầu thai vào trong bụng mẹ thôi. Đó, vậy mà thành con người chưa? Chưa. Lúc nào mới thành con người được? Lúc mẹ sanh đẻ mình ra. Chị nào? Là lúc đó là thành con người mới đó. Phải không thế? Còn bây giờ mình còn trong bụng mẹ thì mình không có gì hết. À, trời, lớn lên đúng duyên kỳ, mẹ mình mới tạo điều kiện cho mình ra. Thì cũng như vậy, cái người mà mới vãng sanh á, tại sao mà tử nằm trong hoa sen? Chứ là cái linh thức chúng ta ở trong hoa sen đó, để chi? Để tu thiền định. Và thời gian thiền định nó chín mùi, nó tiêu tan phiền não. Bây giờ hoa sen nó mới nở ra, đến lúc là trí tuệ chúng ta nó bừng sáng rồi. Bây giờ chúng ta mới đón nhận lời pháp của Bồ Tát hay là hán bên kia. Nếu chúng ta là tu bên đây kém, chỉ đắc độ giảng sanh giờ chót thôi, thì bây giờ A La Hán thuyết pháp và Bồ Tát thuyết pháp khai thị cho chúng ta, giờ chúng ta mới ngộ được tánh Phật A Di Đà ở bên đó, thấy không? Rồi tới tu thời gian, tu thời gian, tu là thời gian lâu 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 đó mới lên được ngâu tùy thuận nhẫn Bồ Tát. Bây giờ muốn làm Phật ở bên ngoài đâu làm Phật được. Có người nói rằng về cực lạc làm Phật luôn, à, hoàn toàn sai. Người nào nói câu này là chưa học giáo lý gì hết, có nói hiểu như vậy. Thấy không? Mình về cực lạc á, là mình để tu mà thôi, để tu tiến cho nó mau, chứ đâu mà ở bển làm Phật được đâu. Nếu trường hợp nói ở bển làm Phật á, thì xưa nay ở Tây Phương cực lạc sao có duy nhất có Phật A Di Đà không à? Chứ có nói Phật nào nữa không? Không có Phật nào hết. Phải không Phật tử? Mười kiếp nhẫn nay rồi, những chúng sinh trong mười phương thế giới giờ đó biết bao nhiêu chưa? Phải không Phật tử? Tu thấp có, tu trung có, tu cao có. Để như vậy thì có những gì người về bển là thượng phẩm thượng sanh rồi, về bển là lên ngôi thượng phẩm liền, như vậy thì là bậc Bồ Tát rồi. Như vậy tới bây giờ sao chưa ai làm Phật hết? Thế mà mười kiếp nhẫn nay rồi, vậy thì bây giờ mình về bển chừng bao lâu nữa mà tử? Mười kiếp nữa cũng chưa làm Phật nữa, phải không? Mà tao nói về bển làm Phật luôn, vậy thì người nào mà nói câu nói hàm hồ như vậy? Phật tử nói là tao nói là bạn nói hàm hồ. Ông mà nói hàm hồ á, hàm hồ cái là gì Phật tử? Là nói tao biết suy nghĩ, nó mới đắn đo kỹ lưỡng, nó đại nó càng. Đang nói hàm hồ. Người đang nói hàm hồ là người đó có trình độ không? Không, phải không Phật tử? À, còn bây giờ mình có trình độ ăn nói đâu, nó mực thước đàng hoàng, chính xác, phải không? Chính tỏ là người có văn hóa. Người tu chúng ta phải nói nó phải đúng theo lời Phật dạy, nó đâu rõ ràng, từ nó ẩu nó tả không được. Cho nên về cực lạc không phải là về bển rồi thành Phật luôn, về bển đốt giai đoạn để mau thành Phật, chứ không phải về bển để thành Phật liền ở bển, hay là ở bển thành Phật luôn. Nghĩa là thì qua bển mình tu dễ tiến, phải không? Đó, rồi bây giờ đến ngôi tùy thuận nhẫn Bồ Tát á, mình mới là xin phép Phật A Di Đà để trở về ta bà quốc độ xưa để mình làm Bồ Tát, thực hành pháp Bồ Tát, vì mình chưa làm Bồ Tát ngày nào hết á. Đó là thực hành lục độ ba la mật vạn hạnh. Bây giờ chúng ta mới làm thanh tướng tỳ kheo đi vào đời để làm Bồ Tát và giáo hóa chúng sinh tùy duyên, lục độ vạn hạnh tu nhiều đời kiếp mới thành công, để kiếp cuối cùng mới thể hiện vào một nơi để chứng đạo thành quả Như Lai là còn lâu vô cùng. Phải không? Nó như vậy đó, là muốn thành Phật là phải về cực lạc lên ngôi Bồ Tát rồi mới trở về ta bà lại hành đạo Bồ Tát, rồi là nhiều đời kiếp sau mà được nhất sinh bổn xứ Bồ Tát rồi mới thành Phật ở tương lai, thấy chưa? À, như vậy cho nên bây giờ sư phụ hỏi ngược lại một thứ nè, Phật tử về cực lạc về bển ở luôn, bển tu tới thành Phật luôn phải không? À, ai mà nói không thì cho 10 điểm, ai mà gật đầu là cho 0 điểm. Thế nhớ nó như vậy, thành ra mà tự nhớ câu này nha, để mai mốt mình phải nói chính xác. À, còn trở lại ta bà là Bồ Tát nữa, sau này mới làm Phật, đó là như vậy. Như vậy thì xuất gia tinh tấn, à, thời gian chọn nên đạo quả, dứt nguồn sanh tử được thành tựu niết bàn vui. Thì nguyên cái bò đoạn văn này là nằm trong kinh Bồ Tát là bổn hạnh Phật dạy chúng ta, đó là câu kinh thứ nhất. Câu kinh thứ hai ở trong kinh A Hàm thì có câu chuyện này, cái câu chuyện của một người đệ tử Đức Phật tên là Nhị Thập Ức. Nhị Thập Ức, Nhị Thập Ức là con một cái nhà giàu, nhà giàu á, giàu dữ lắm mà tử, bây giờ mình nói là giám đốc đi, giám đốc lớn nha, hay là tỷ phú đi, nhiều tỷ tỷ rồi đó, là giàu dữ lắm. Thì người này sống trong thời gian sống nhung lụa, sang cả như vậy, muốn gì được nấy, sung sướng vô cùng, có thể tớ nè, lo lắng cho mình nè, sung sướng. Nhân hôm nay giác ngộ là Phật dạy xuất gia đi tu, xuất gia đi tu, xuất gia thời gian cũng giữ giới tốt lắm, tu thiền định cũng giỏi nữa, an nguyên mật dữ lắm, nhưng mà chưa chứng được quả giải thoát. Thì tự nhiên ông thập ức này á, ông suy nghĩ rằng tu như vậy thấy buồn quá, không bằng mình ở nhà. Mình ở nhà mình làm người cư sĩ vậy đó, nhưng mà cái gì cũng có hết trơn á, mình tu tà tà đi bố thí làm phước làm lành, thấy vậy cũng vui, thấy không? Ở chùa mình đâu có làm bố thí làm phước làm lành cho ai đâu, cứ nhắm mắt liêm nhiên hoài à, mà sao nhắc liêm nhiên hoài sao chưa thấy gì trơn á. Cũng tinh tấn là giữ giới là thiền định dữ lắm, nhưng mà không cái đắc đạo thì trơn lâu quá, thôi trở về làm cư sĩ để mà bố thí làm phước đi, mình dư giả mà, như vậy thì tự tu từ từ cũng được, vui hơn là như vậy. Thì Đức Phật biết được tâm niệm thập ức này, nó kêu ông lại hỏi: này thập ức, nhà ngươi ở ngoài đời đờn giỏi lắm phải không? Giống là ở ngoài đời ổng là nhạc sĩ mà chuyên là chơi đờn kìm nó như vậy. Thì bây giờ đó hỏi: dạ con đờn rất giỏi trước khi đi tu. Như vậy giờ ta hỏi nhà ngươi, dây đờn mà căng thẳng quá đờn nghe được không? Nói: dạ nghe không được. Nếu mà dùng quá nghe được không? Dạ không. Vậy tôi muốn làm sao đờn âm thanh mới hay? Dạ vừa phải. Thì Đức Phật có nói rằng cũng như vậy, dây đàn căng thẳng quá thì đờn nghe chát chúa, không ra âm thanh tốt, thấy không? Người nghe nhức đầu. Mà dây đờn mà dùng quá thì âm thanh không đúng, nghe nó mệt mỏi. Cả hai vấn đề này đều không đúng. Bây giờ phải lên dây đờn cho nó vừa phải, cho đờn nghe rất là hay. Cũng như vậy, tu mà cố gắng quá mức cũng không được, mà trì trệ quá mức cũng không xong. Vừa thôi. Vừa thôi. Nghe rõ không? Như vậy nó mới từ từ đến kết quả. Như vậy. Như vậy thì á, xuất gia mà ngầu thiền quá mức, đem tinh tấn quá độ cũng khó mà thành công, ức chế quá rồi tử khó thành công. Mà trở về đời cư sĩ, tiền của sẵn sống sung sướng tự mình mua bố thí làm phước vậy cũng vui. Là vậy, là dây đàn dùng quá mức. Không giải tốt được. Tới đấy không? Đời cư sĩ Phật tử mà tối ngày bố thí làm phước thấy vui, cái đó gọi là gì? Là cái đời dùng quá mức, tiếng không hay, là không rõ âm luật của nó, đúng không? Cho nên có giả thoát bao giờ đâu. Tu tà tà mà Phật tử đánh cà tì cà tì cà tì cũng tiếng đời vậy, nhưng mà cà tì cà tì cà tì cà tì cũng ra tiếng gì hết. Như vậy là bố thí làm phước, tu thiện tu lành là cái tu vậy.